Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu ngày 17 tháng 6 2016, dù ở dưới một chế độ vô thần, số người đặt niềm tin vào tôn giáo ở Việt Nam vẫn đông và càng ngày càng tăng lên. Chuyện sai trái của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, đã hổ dược ruồi hay dầu đổ bìm leo, nỗi gian nan của những người chạy xe ba gác ở Vũng Tàu, độc chất phenol trong cá và giải pháp im lặng vẫn còn đó. Đây là những đề tài thời sự của chương trình phát thanh tối thứ Sáu, ngày 17 tháng 6, 2016. Nhưng đến với quý vị trước hết vẫn là bản tin chi tiết.
Cát Linh và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Đội cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy một số mảnh vỡ thuộc về chiếc máy bay tuần thám CASA 212 dùng để tìm kiếm chiến đấu cơ mang số hiệu Su-30MK2 bị rơi hôm 14 tháng 6 vừa qua. Nguồn tin nhận được từ AP ngày hôm nay còn cho biết thêm, các mảnh vỡ bao gồm một lốp xe, một ghế ngồi và những vật dụng cá nhân của phi hành đoàn được phát hiện ở khu vực 20 hải lý. Bộ Quốc phòng cho biết vị trí này cách 23 dặm hoặc 37 km về phía đông vùng biển Bạch Long Vĩ và 3 hải lý phía đông đường biên giới biển giữa Việt Nam và Trung Quốc thuộc Vịnh Bắc Bộ. Máy bay tuần thám CASA 8983 cùng với 9 người trong phi hành đoàn mất liên lạc với trung tâm chỉ huy vào trưa thứ Năm 16 tháng 6 khi máy bay ở vị trí khoảng 44 hải lý về phía tây nam của đảo Bạch Long Vĩ ngoài khơi bờ biển của thành phố cảng Hải Phòng.
Cũng theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, đây chính là địa điểm phát hiện vật thể của chiến đấu cơ Su-30MK2 gặp nạn trước đó. CASA 212 mang số hiệu 8983 xuất phát từ sân bay Gia Lâm, Hà Nội khi bay ngang vị trí vừa nói và xin hạ độ cao thì bỗng dưng mất tín hiệu, không còn liên lạc được. Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát Hàng hải cho biết, thời tiết xấu có thể đã gây ra tai nạn cho chiếc máy bay. Thiếu tướng Đạm còn nói thêm, phi hành đoàn đã yêu cầu hạ độ cao khi bất ngờ gặp thời tiết xấu. Báo Thanh Niên trích dẫn lời của chuyên gia dự báo thời tiết Nguyễn Đình Thuật, nói rằng đã có mưa và gió mạnh ngay vào lúc chiếc máy bay mất liên lạc. Các tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết, Trung Quốc đã gửi một đội cứu hộ và hai tàu hải giám để tham gia các hoạt động tìm kiếm.
Đại tá không quân nghỉ hưu Trần Liêm vào chiều ngày 17 tháng 6 phát biểu với Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do về hai vụ máy bay rơi vừa qua, đặc biệt là hai chiếc hộp đen hiện vẫn chưa tìm thấy như sau.
Chắc thế mà họ tìm được thôi, họ sẽ lấy được cái hộp đen của cái Su với lại sau này nó tìm thêm cả cái hộp của cái máy bay do thám ở trên nữa mà. Có được cái đó thì họ sẽ kết luận thôi, nhưng mà có cái vấn đề là chính thức nó rơi thì rõ ràng rồi. Lúc đầu thì anh chỉ thông báo là gọi mất liên lạc với này mất tín hiệu, nhưng mà bây giờ thì đã thấy được cả cái máy bay mà ở trên phía Bạch Long Vĩ thì cũng đã thấy được những cái mảnh vết này khác rồi. Thứ hai nữa còn cái kia thì rõ ràng là nó cũng rơi rồi, cho nên vì đã có anh thiếu tá kia, anh đã về rồi mà. Thế bây giờ chỉ còn có cái xem là cái nguyên nhân gì mà nó rơi thôi. Thì cái đó là hiện nay đang còn phải là đợi cái hộp đen này nó nắm thêm nữa xem làm sao.
Mà là người mà đã từng ở trong ngành không quân thì ông thấy rằng là có mất thời gian nhiều không thưa ông ạ? Khi mà biết được cái địa điểm rơi và nó đã vớt được lên một số các cái vật dụng như thế rồi đó.
Tôi chắc là cũng không lâu lắm đâu. chắc là nỗi họ phạm vi độ tuần này sang đầu tuần sau gì đấy thì chắc là họ có đủ thôi. Thì bây giờ chỉ có cần cái hộp đen nữa để nó thêm cái kết luận xem là nó là do là máy nó bị hỏng hay là người lái kém hay là do cái nguyên nhân gì khác. Cái này là chưa rõ lắm, nhưng mà có cái là hơi có cái suy nghĩ bất ngờ một tí, tức là nó là phạm vi biển gần và cũng là phạm vi cũng chưa phải là bay gì phức tạp lắm, tại sao lại xảy ra những cái tai nạn đó, thì cái đó là cái là hiện nay là đang suy nghĩ ngờ vực. Nhưng mà có lẽ là phải đợi thêm, lấy thêm được cả cái hộp đen nữa mà mới đủ được chứng cứ để mà mình suy luận.
Theo ông đó, đây là hai cái vụ có thể nói như thế nào từ trước đến nay thưa ông ạ?
Trước đến giờ chưa có cái trường hợp.
Cũng chân thành cảm ơn ông.
Một luật sư nhân quyền Trung Quốc ra tòa với cáo buộc gian lận. Xie Ling, luật sư nhân quyền nổi tiếng, từng là người đại diện bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ Ngải Vị Vị, ngày hôm nay đã bị đưa ra tòa để trả lời các cáo buộc gian lận về thuế. Lin bị bắt từ tháng 11 năm 2014 khi đưa lên mạng Internet các bài viết về nhân quyền và bị chính quyền Trung Quốc buộc tội gây chia rẽ và kích động hận thù dân tộc. Xie Ling làm việc cho tổ hợp luật sư nhân quyền Pu Jiwan rất nổi tiếng tại Trung Quốc. Tổ hợp này nhiều lần bị khám xét, bắt bớ và sách nhiễu bởi an ninh Trung Quốc. Phiên tòa được bảo vệ nghiêm ngặt và báo chí không được phép tham dự. Bạn bè và thân nhân của Xie Ling cũng không được phép vào tòa. Người phát ngôn Hoa Xuân Ánh nói với báo chí rằng bà không biết trường hợp cụ thể của luật sư Xie Ling, nhưng khẳng định là Trung Quốc luôn xét xử đúng người, đúng tội. Từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, giới hoạt động cho dân chủ nhân quyền tại Trung Quốc bị đàn áp trầm trọng. Hàng chục khuôn mặt nổi tiếng bị bắt vào tù với các bản án nặng nề, với các phiên tòa xử kín.
Người dân Hồng Kông biểu tình trong giận dữ sau khi ông Lâm Vinh Cơ mở cuộc họp báo vào ngày hôm qua kể lại chuyện ông bị bắt và bị hành hạ trong suốt 6 tháng trời tại Trung Quốc. Ông Lâm là một trong những người chủ trương in sách có nội dung phô bày sự thật về Trung Quốc. Ông bị bắt cóc và bị giải đến thành phố Ninh Ba, rồi giữ luôn ở đó trong 6 tháng. Ba người trong nhóm của ông bị bắt trước đó đã được thả, và mãi tới tháng 3 năm nay, ông mới được tự do. Kể lại việc bị giam giữ, ông cho biết không bị tra tấn, nhưng trại giam có những hành vi khiến ông cảm thấy ngộp thở. Ông bị điều tra liên tục, và mọi biện pháp ngăn ngừa ông tự tử đã được áp dụng chặt chẽ. Có tất cả 5 người bị Trung Quốc bắt cóc trong vụ này. Người duy nhất còn bị giam là Quế Dân Hải. Ông Lâm được tại ngoại và trở về Hồng Kông để chờ xét xử, nhưng ông tuyên bố sẽ không tuân lệnh của đại lục để ra tòa.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu chương trình thời sự buổi nay. Việt Nam trên danh nghĩa là quốc gia do Đảng Cộng sản vô thần nắm quyền lãnh đạo toàn diện theo như Hiến pháp năm 2013 quy định. Tuy nhiên, trong thực tế, số người có niềm tin tôn giáo tại Việt Nam khá đông và con số đó được nhận định đang càng ngày càng tăng. Gia Minh trao đổi với hai vị tiến sĩ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương, Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Nguyễn Văn Chính và ông Nguyễn Quang Hưng về vấn đề này. Trước hết là nhận định về số người có niềm tin tôn giáo ngày càng tăng tại Việt Nam của tiến sĩ Nguyễn Văn Chính.
Có thể nói là không phải đến bây giờ thì số người có niềm tin tôn giáo nhiều lên, mà là cái sự phân biệt giữa tôn giáo và tín ngưỡng ấy, thì nó làm cho cái số người gọi là có tôn giáo nó giảm đi. Mặc dù bây giờ thì số người họ cải đạo như là tin lành vẫn đang tăng lên, nhưng mà cái cách phân loại đấy thì như tôi nói đó, tức là nó có một cái ngụ ý rất là thực dụng. Cái ngụ ý thực dụng đó tức là trong chính sách tôn giáo thì người ta quan tâm nhiều không phải là niềm tin tôn giáo mà là tổ chức tôn giáo. Cho nên là nếu nhìn vào trong cái tổ chức tôn giáo thì nhà nước lo sợ hơn là niềm tin. Đấy là vấn đề là họ sợ tổ chức chứ không phải họ sợ cái niềm tin đấy. Vì thế cho nên là có thể nói lại đó là cái con số của những người theo đạo ở Việt Nam đó thì nó không phải là tăng lên, nó vẫn như vậy thôi. Nhưng mà có nhiều niềm tin khác nhau và có những sự cải đạo nữa. từ ví dụ thờ cúng tổ tiên chuyển sang lại đạo khác như vậy, thì cái đó nó có những biến động. Nhưng mà tôi tin rằng là tất cả người Việt Nam thì đều có các niềm tin tôn giáo, nhưng mà ở những loại hình khác nhau.
Tiến sĩ vừa mới nói đến là tôn giáo thì nó sẽ gây ra những chữ mà tiến sĩ vừa dùng là sợ cho nhà nước đi. Là vì sao
ạ? Tôi nói thì sau đó giáo sư Hưng sẽ giúp tôi. Cái ví dụ chẳng hạn như Việt Nam chia ra làm tín ngưỡng đấy, là những tôn giáo mà không có tổ chức. Ví dụ thờ cúng tổ tiên, ví dụ lên đồng, ví dụ chẳng hạn như là thờ cúng thành hoàng làng, ví dụ những cái thứ như thế. Thì tức là những thứ này nó được thực hành một cách có truyền thống, nhà nước nói rằng đây là những thứ mà nó giữ cái hồn của dân tộc, nó giữ bản sắc dân tộc. Và hiện nay Việt Nam khoảng 75-80 ngàn cái lễ hội đang được khôi phục trở lại. Tức là nhà nước thậm chí không phải là lo sợ, mà nhà nước đang sử dụng cái niềm tin tôn giáo này vào những mục đích có tính chính trị. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như thờ cúng tổ tiên chẳng hạn, thì trước đây thì trong cái thời kỳ đầu của cách mạng đấy thì người ta xếp nó vào chung, nhưng dần dần người ta thấy rằng là nó khác, và vì vậy cho nên là người ta có những thảo luận trở lại. Người ta không thừa nhận nó như là một tôn giáo mà thừa nhận nó như là một đạo đức. Và cái việc coi cái thờ cúng tổ tiên là một đạo đức đó, thì nó dẫn đến một cái chính sách rất quan trọng, tức là định nghĩa tổ tiên là ai và tổ tiên thì thờ cúng tổ tiên có vị trí thế nào với chính trị. Cho nên là người ta đi đến cái chuyện là định nghĩa có ba loại tổ tiên. Nên là tổ tiên thứ nhất là tổ tiên của gia đình dòng họ, tổ tiên thứ hai là của cộng đồng như là người lập ra các làng xã v.v. và tổ tiên thứ ba là quốc tổ, ví dụ như vùng vương bây giờ chẳng hạn thì coi là quốc tổ. Và vì thế cho nên là cả hệ thống chính trị thờ, và khi cúng cái ngày dỗ Hùng Vương thì cho biết là tổng bí thư là chủ tịch nước, là chủ tịch quốc hội đến dự. Thế tức là người ta đang định nghĩa lại cái khái niệm, cái bản sắc và cái vai trò của tôn giáo, cái niềm tin tôn giáo đối với lại cái hệ thống chính trị. Nó như là một cái việc sử dụng nó vào trong cái việc gọi là xây dựng lại cái khái niệm về quốc gia dân tộc và cái bản sắc dân tộc. Hay ví dụ chẳng hạn như tôi nói, ví dụ chẳng hạn như là đạo Lên Đồng chẳng hạn, thì trước đây là bị nghiêm cấm, có những lúc là họ cấm hoàn toàn và rất là nguy hiểm. Tôi đã phỏng vấn rất nhiều người Lên Đồng. Thế nhưng mà bây giờ đấy thì người ta đang đề nghị cái đạo Lên Đồng đấy, cái gọi là đạo mẫu đấy, nó trở thành di sản văn hóa đại diện cho nhân loại, và cái này đang đề xuất lên UNESCO. Thế tức là chính sách của nhà nước đang có sự thay đổi, cái thay đổi đối với cái tôn giáo mà gọi là folk religion đấy, thì là nhà nước đang có xu hướng là sử dụng nó và phát triển nó và hiểu nó như là một cái bản sắc dân tộc, như là cái hồn của dân tộc, và sử dụng nó như là một quá trình đoàn kết dân tộc. Nhưng mà các tôn giáo lớn thì có tổ chức, ví dụ chẳng hạn như Catholic chẳng hạn, thì đấy là một là họ có hai lập luận. Cái lập luận thứ nhất đó, những tôn giáo lớn là ngoại nhập, đây là cái khái niệm về bản địa, nó là ngoại nhập, nó từ bên ngoài vào. Cái thứ hai đó là nó có tổ chức và nó được điều khiển từ bên ngoài, và vì thế cho nên người ta nói là nó có thể nguy hiểm, còn cái gì đó ở bên trong còn đơn giản không nguy hiểm. Thì đấy là cách cái ngụ ý có tính thực dụng của những người làm chính sách, chứ không phải là bỗng nhiên người ta chia ra thành tín ngưỡng và tôn giáo, mà là người ta có cái ngụ ý rất là pragmatic implication.
Phật giáo thì cũng lâu đời ở Việt Nam rồi.
Vâng, trở lại cái câu chuyện giữa tôn giáo và tín ngưỡng, thì nó nói cái điều thế này, tức là khác với các cái tôn giáo mà độc thần ở phương Tây, ví dụ như là Islam, Kitô giáo hay là Do Thái giáo. Cái đặc điểm tất cả các tôn giáo đấy là đều có cái tổ chức, nó gọi là church, đấy là giáo hội. Thế thì cái đặc thù của tôn giáo Trung Hoa thì dường như là nó lại thiên nhấn mạnh cái niềm tin, ví dụ chẳng hạn, tức là nó gọi là cái mà chúng ta thiên về cái gọi là bản tôn giáo dân gian. Và đấy cũng là vì cái đặc thù của cái tôn giáo Trung Hoa để nói về điều như thế, thì nó có thể không nhất thiết phải có một cái tổ chức giáo hội một cái chặt chẽ. Cũng lại trở lại cái câu chuyện là khác với các cái nước Đông Nam Á khác, thì muốn là có các cái xung đột giữa các tôn giáo, ví dụ như là giữa Công giáo và Hồi giáo ở Philippines, rồi giữa Kitô giáo và Hồi giáo ở Indonesia, hay là giữa Phật giáo và Islam ở Thái Lan. Thế thì ở Việt Nam mình thì nó lại thế này, tức là trong ít nhất trong cái thời kỳ tiền thuộc địa, trước thuộc địa, là như thời kỳ nhà Lê và nhà Nguyễn, giữa cái triều đình Nho giáo, có Khổng giáo với đại Phật giáo thỉnh thoảng cũng có những cái xích mích, nhưng mà nó không gây ra sự xung đột. Nhưng mà khi mà cái Công giáo truyền bá vào, thì đây là tôn giáo có tổ chức, thì bắt đầu là nó gây ra cái xung đột. Chưa nói là cái chuyện là vấn đề thờ cúng tổ tiên, đấy là cái chức công đồng Vatican II, thì thời kỳ Trịnh Nguyễn cũng đã có những cái cấm đạo, và đặc biệt là đến chồng ấy, bởi vì là một nhà vua cai trị dựa trên cái gọi là đạo đức chính trị của Khổng giáo sẽ khó có thể chấp nhận Việt Nam trở thành một quốc gia Kitô giáo. Thế cho nên là dường như là cái xung đột giữa triều đình nhà Nguyễn với là Tôn giáo, đấy là cái điều mà chúng ta không ai muốn, nhưng mà dường như nó là cái điều khó tránh khỏi trong lịch sử. Thế thì cái chuyện này thì đến kể cả cái sau thời kỳ Thống Điện thì đây đó chúng ta cũng là vấn đề quay trở lại cái chuyện là cái phân biệt giữa cái tôn giáo và cái tín ngưỡng, thì đây là cái chủ ấy là ba tôn giáo chính phủ. Thế là sự phân biệt giữa cái tôn giáo với cái tôn giáo có tổ chức, vì cái chính là nhiệm vụ của ba tôn giáo chính phủ cũng như của nhà nước là muốn là gì, tức là quản lý các cái hoạt động tôn giáo. Thế thì khi mà cái tôn giáo có tổ chức thì qua những cái công tác quản lý của công tác tôn giáo,
tôi chỉ thêm một ý thôi. Ý của tôi nói là cái sự phân loại ra thành tín ngưỡng và tôn giáo nó có những dụng ý, có tính sử dụng, có tính sách. Cái thứ hai đó, anh hỏi cái câu là ví dụ Phật giáo cũng là của Việt Nam chứ sao lại có phân biệt? Thì ở đây nó có một vấn đề, tức là nhà nước đối với các tôn giáo có tổ chức thì nhà nước lại có chính sách đối với hai loại nhóm hình khác nhau. Cái loại thứ nhất tức là người ta gọi là các cái gọi là Patriotic Church Association đó, những người mà yêu nước, Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo hay tin lành mà yêu nước, các đảng viên và cái thứ. Và cái thứ hai là những người không. Cho nên trong chính sách cái Ordinance năm 2004-2005 đó là họ chia tôn giáo làm ba cái tổ chức. Cái tổ chức thứ nhất tức là legal, được nhà nước công nhận. Tổ chức thứ hai tức là không được công nhận hay là illegal. Và cái tổ chức thứ ba tức là các cái private, các cái nhóm. Và ở đây chính sách nó phải dựa trên cái đó.
Phía nhà nước thì cũng có thay đổi. Và các cái tôn giáo họ cũng phải có thay đổi. Đúng rồi, họ cũng ứng. Và họ cũng nói rằng là họ cũng đi theo cái truyền thống, cũng có những cái giá trị của dân tộc đưa vào. Cái sự khác biệt như vậy hiện nay nó đang được giảm đi để ta nói là phải đối thoại với nhau thì như thế nào ạ?
Có lẽ tôi cũng phải nói rằng là có một cái sự thay đổi khá căn bản trong cái chính sách của nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo trước và sau năm 90. Trước cái giai đoạn năm 90 thì đúng là trong cái bối cảnh chiến tranh lạnh rồi thì Việt Nam cũng trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Lúc đấy có thể nói là cái chính sách tôn giáo chúng ta nó thiên về cái gọi là đối kháng. Thế nhưng mà tình hình thì là từ sau năm 90 trở lại đây thì bắt đầu là hai phía là đang gọi là tìm kiếm cái mô hình cùng tồn tại. Tuy nhiên cái mà tìm kiếm cái này là cả một cái chặng đường phía trước. Đôi khi thỉnh thoảng vẫn có những cái gọi là xích mích và xung đột giữa phía hai phía trong cái tìm cái con được cái con đường mà gọi là đồng hành cùng với cái gọi là nhiệm vụ giải quyết những vấn đề chung của xã hội. Ví dụ như gần đây chẳng hạn, nó liên quan một chút những cái liên quan đến đất đai. Rồi thì xung quanh một số những cái sự vụ hiện nay, tôi cho rằng đấy cũng chỉ là những cái thỉnh thoảng có những cái mà coi có đường khúc khuỷu trong cái con đường này. Thế nhưng mà nhìn chung tôi phải nói một điều thế này, là cái người mà nghiên cứu về công giáo cũng như cái quan hệ của nhà nước của với công giáo từ đến đây thì phải nói một điều thế này, tức là chưa bao giờ thì cái quan hệ giữa nhà nước Việt Nam với tòa thánh là tốt như hiện nay, mặc dù hiện nay nó vẫn có những cái với vấn đề mà hai bên muốn giải quyết. Ví dụ tôi nói một điều thế này, tức là tòa thánh hiện nay thì cũng vẫn sẵn sàng quan hệ ngoại giao với Việt Nam, nhưng mà nhà nước Việt Nam dường như cũng vẫn muốn, tức là vẫn là chờ một cái dịp nào đó thuận lợi hơn thì để có thể làm cái việc này, mặc dù là từ tổng bí thư cho tới chủ tịch nước và thủ tướng rồi thì chủ tịch quốc hội cũng đã có cái dịp tới thăm và thị cán. Thế nhưng mà cái vấn đề mà quan hệ ngoại giao đầy đủ dường như là phía nhà nước Việt Nam, quả bóng hiện nay đang phía nhà nước Việt Nam, nhưng phía nhà nước Việt Nam vẫn cứ muốn là có một cái dịp nào đó thuận lợi hơn chứ chưa phải là hiện tại.
Cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh buổi tối. Chuyên mục đọc báo trong nước trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Dư luận vừa bất nóng về vụ Đại học Fulbright Việt Nam và trong bối cảnh thảm họa cá chết hàng loạt vẫn làm người dân ưu tư, thì báo chí chính thức do nhà nước quản lý đã bùng lên chiến dịch phanh phui những việc bị cho là sai trái của nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng. Sau 9 năm tại chức, nhân vật này vừa rời chức vụ cách đây mấy tháng theo chân Thủ tướng hai nhiệm kỳ là ông Nguyễn Tấn Dũng. Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị báo chí đồng loạt đưa tin về những vụ bổ nhiệm người đầy nghi vấn, trong đó có con trai của ông là Vũ Quang Hải, một cán bộ trẻ tuổi có thành tích công tác khá xấu vào chức vụ lãnh đạo ở Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, Sapeco. Trước đó trong vụ bê bối xe tư đắt tiền mang biển số công do báo chí phanh phui, mới lòi ra ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang cũng từng là một cán bộ có thành tích tồi, được núp bóng an toàn ở Bộ Công Thương trước khi điều chuyển về Hậu Giang làm lãnh đạo. Nhận định về các vụ việc liên quan đến cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn phát biểu.
Việc làm khơi lên ra một câu chuyện trong tình hình này nó cũng là một cái, nó cũng có một cái gọi là hay. Nhưng mà tôi sợ cách làm nó mang cái tính chất là tuyên truyền, nặng về tuyên truyền, nặng về đánh bóng, cho rằng khởi động trong cái cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống canh hậu, canh nhau lợi ích thế này thế kia, rồi không biết là làm cái dài hơn không. Thế tôi biết là ở cái đất nước này, cái việc mà con cháu gia tộc để mà kéo nhau, để mà bổ nhiệm chức vụ với nhau đó, thì cũng không phải là chỉ có trường hợp ở tại Bộ Công Thương, mà có thể có nhiều cơ quan khác ở nhiều địa phương khác. Cũng như các địa phương thì sau đại hội đảng bầu cử, bầu trực tiếp Bộ Thứ Kiến, bầu xong rồi thì có người không đúng cử, nhưng mà sau đại hội có vài tháng thì lại cử mà những người vừa thắc cử đó vào trong cái cấp ủy của địa phương đó. Là như vậy là cũng không hiểu là nó dựa vào cái gì. Cho nên cái cách làm như vậy là cũng là con ông cháu cha cả. Cho nên cái cách làm đó rõ ràng là một cái xây dựng ra một cái tệ không tốt. Nhưng mà có làm triệt để hay không thì đó là cái câu chuyện. Mà muốn làm triệt để thì cũng không dễ. Tôi thấy báo đã đăng là cái trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh thì là tỉnh ủy của Hậu Giang là nhận xét ông này rất tốt, là cán bộ mẫu mực, là gương mẫu, là đủ thứ cái này cái kia. Thì rõ ràng một ông cán bộ thế mà được nhận xét như thế, thì rõ ràng những người nhận xét đó là như thế nào.
Theo dõi báo chí trong nước, những ngày qua, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị một lúc hai mũi giáp công, mũi thứ nhất trực tiếp từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người đứng đầu Đảng Cộng sản ra lệnh xem xét vụ ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, dính vào vụ dùng xe tư đắt tiền nhưng mang biển số công. Tổng Bí thư cũng đồng thời ra lệnh rà soát quá trình điều chuyển ông Trịnh Xuân Thanh từ các vị trí lãnh đạo ở doanh nghiệp nhà nước, nơi ông này đưa doanh nghiệp vào tình trạng lỗ lã vài ngàn tỷ, nhưng được đưa về núp bóng ở Bộ Công Thương, và sau cùng được xem như một nguồn nhân lực quý báu để điều chuyển về giữ trọng trách ở Hậu Giang. Mũi tấn công thứ hai là từ Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI với thư chất vấn mang tính cáo giác việc cựu Bộ trưởng bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải, mới 28 tuổi, làm thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco. Theo các báo điện tử như Vietnamnet, Tuổi Trẻ, Infonet, Tiền Phong, Đất Việt, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam còn phanh phui một chuỗi sự kiện trong quá trình công tác của ông Vũ Quang Hải. Chẳng hạn như năm 2011, khi mới được 25 tuổi, không có thành tích gì, ông Hải đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính Công đoàn Dầu khí PVFI thuộc ngành công thương, nơi tập đoàn dầu khí chiếm 51% vốn điều lệ. Theo các báo, hai năm ông Vũ Quang Hải làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính, thì nơi này đã lỗ hơn 200 tỷ đồng. Tuy vậy, con trai ông Bộ trưởng đã được điều chuyển về Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương. Và một năm sau, vào giữa năm 2015, ông Vũ Quang Hải lại được giữ chức vụ cao hơn với lương tiền tỷ trong vai trò thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco. Đối với sự kiện cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng mới rời chức vụ chưa lâu, đã bị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh làm rõ, nghi án lạm dụng quyền lực. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập từ Sài Gòn nhận định.
Tôi đặt một dấu hỏi lớn vào động thái của ông Nguyễn Phú Trọng khi chỉ đạo cái vụ Trịnh Xuân Thanh ở Hậu Giang. Và từ cái vụ Trịnh Xuân Thanh lại dắt dây tới cái chuyện Vũ Huy Hoàng ở Bộ Công Thương. Và gần như là đồng loạt là báo chí nhà nước tham gia. Và có một cái động thái lạ là cái Hiệp hội Kinh doanh của Việt Nam là VAFI lại là cái chủ thể đứng đơn mang tính chất là tố cáo ông Vũ Huy Hoàng. Như vậy tôi đặt một cái dấu hỏi lớn là tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại tung ra cái hành động này vào thời điểm này? Muốn nhắm tới cái gì? Phải chăng đó là một chiến dịch đà hổ diệt ruồi và chống tham nhũng? Hoặc phải chăng đó là một động thái để muốn làm thanh sạch những cái đường dây còn lại của ông Nguyễn Tấn Dũng? Hoặc đây có thể là một cái động tác chính trị để làm người ta quên lãng, quên bớt đi cái việc mà nhà nước và chính phủ vẫn chưa công bố nguyên nhân cá chết ở 4 tỉnh miền Trung sau 2 tháng rưỡi từ khi cá chết.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một trong 3 nhà báo tự do của Việt Nam, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh trong danh sách 100 anh hùng thông tin của thế giới, hiện là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, một tổ chức xã hội dân sự không được chính phủ nhìn nhận. Nhà hoạt động này từng là một cán bộ phân tích tin tức an ninh tình báo trước khi bị bắt giữ 6 tháng vào năm 2012. Sau đó, vào cuối năm 2013, ông xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận xét thêm về điều ông gọi là chiến dịch đồng bộ với sự tham dự của báo chí nhà nước. Ông nói,
dư luận đang hướng cả vào cái vụ ông Trịnh Xuân Thanh và ông Vũ Huy Hoàng. Và chắc chắn là sẽ có những cái dư luận, đặc biệt là trong giới cán bộ hưu trí và một số cán bộ công chức đương chức ủng hộ cái chủ trương làm sạch của ông Nguyễn Phú Trọng. Chưa biết có làm sạch hay không nhưng mà chắc chắn là có ủng hộ. Và do vậy là cái nguyên nhân cá chết gần như là bị quên lãng. Tôi cho rằng cái việc mà điều tra cho ông Trịnh Xuân Thanh và đặc biệt là ông Vũ Huy Hoàng đã được tổ chức trước và được sự lên tiếng đồng loạt của một số tờ báo đánh giá về vụ chiếc xe Lexus của ông Trịnh Xuân Thanh, về vụ ông Vũ Quang Hải là con ông Vũ Huy Hoàng và liên quan tới một số vụ việc nữa của ông Vũ Huy Hoàng. Và nếu như không chuẩn bị tài liệu từ trước thì các báo chắc chắn đã không có những cái tư liệu đó, không có những câu hỏi sắp sẵn và không có những dàn bài được sắp sẵn để tung ra tại cái thời điểm này.
Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, khi tỏ ý nghi ngờ về một chiến dịch chống tham nhũng dài hơi của Đảng và Nhà nước đang khởi sự, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận định.
Có cần có một cuộc rà soát lại toàn diện không? Coi cái con ông cháu cha, bao nhiêu gia đình, gia tộc có đưa con được cái làm chức này chức kia không? Cho nên trước đại hội đảng thì người ta cũng nói nhiều với gia đình của ông. Bây giờ là nguyên thủ tướng, là Nguyễn Tấn Dũng đó. Thì con cái bây giờ đó, điều đi chỗ này, điều đi chỗ kia, chức này chức kia. Thì cuối cùng bây giờ họ cũng còn làm những cái chức đó, ai làm cái gì họ đâu. Cho nên những người khác họ cũng phải cấp cách họ đưa con cái họ vào. Thì nó cũng là một cái tệ hại, cái hậu quả của một cái thể chế, một cái cơ chế. Nếu có một cơ chế mà có luật, có cạnh tranh để tất cả các chức các nơi thì rõ ràng tình hình không có.
Sau những ngày bị bêu tên trên hầu hết các báo lớn ở Việt Nam, cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và con trai Vũ Quang Hải cũng được báo chí dành cho cơ hội giải thích. Tuy vậy, lập luận của ông Vũ Huy Hoàng và ông Vũ Quang Hải được cho là mang tác dụng ngược. Bạn đọc các báo chắc hẳn phì cười khi cựu bộ trưởng nói rằng ông đâu có đề xuất bổ nhiệm con trai mà do Sabeco có công văn tha thiết xin đích danh và đảng ủy cơ quan bộ đã xem xét theo đúng quy trình. Riêng ông Vũ Quang Hải thì bị báo điện tử Tuổi Trẻ đặt tựa khá mỉa mai. Chúng tôi xin dẫn nguyên văn. Ông Vũ Quang Hải, tôi được xin về Sabeco. Câu chuyện đà hổ diệt ruồi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa hiểu có thực sự là một chiến dịch mạnh mẽ và quyết tâm hay không. Nhưng có điều, từ những bê bối bị bật mí của ông cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng có những tác dụng phụ không mong muốn cho chế độ. Bởi vì như luật sư Trần Quốc Thuận nói, tình trạng thu vén cho con cháu các cụ, cho cánh hầu, lợi ích nhóm đang thể hiện sự tệ hại của thể chế chính trị. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trở lại với chương trình thời sự, những người chạy xe ba gác ở Vũng Tàu đang điêu đứng vì các cơ quan chức năng tổ chức tịch thu toàn bộ xe ba gác. Việc này ảnh hưởng tới sự mưu sinh của rất nhiều người. Anh Vũ có bài chi tiết sau đây.
Báo Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, thi hành nghị quyết số 32/2007 NQCP của chính phủ về việc kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, từ nhiều năm nay, chính quyền Bà Rịa Vũng Tàu đã đình chỉ lưu thông xe ba gác, xe tự chế với lý do các loại xe này là loại phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Tuy vậy, trên thực tế, loại phương tiện này hàng ngày vẫn hoạt động công khai trên nhiều tuyến đường ở các huyện xã thuộc Vũng Tàu. Ông Út, một người chạy xe ba gác ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trong nhiều ngày gần đây, các cơ quan chức năng ở Vũng Tàu đã đồng loạt kiểm tra, ngăn chặn, vây bắt và tịch thu nhiều xe ba gác gắn máy, mà không có sự thông báo trước hay sự hỗ trợ nào, ông nói với chúng tôi.
Thì mấy bữa trước thì nghe nói là bác mấy chục chiếc thì hổng bên Long Hải, sáng hôm nay thì công an qua bên Phước Tỉnh thì bác nè, thì em ở nhà em nghe bác rồi em ra thì thấy trong ủy ban xã có 5 chiếc, có 1 chiếc là công an cẩu lên xe cẩu đến về huyện rồi, thì dân họ tụ tập chính là mấy người bị bắt á, đem con cái chung họ không cho đem về huyện.
Trong một tâm trạng hết sức bức xúc, ông Ký, một người chạy xe ba gác ở thị trấn Long Hải cho biết, xe ba gác là loại phương tiện phổ thông, phù hợp với nhu cầu vận chuyển cá và hàng hóa của những hộ buôn bán ở khu vực cảng cá, nơi mà xe tải không thể vào được. Ông tiếp lời.
Khoảng 15 triệu là mình mất một xe, tức là vấn đề đó là cái cần câu cơm, người ta đi làm, xe đi cuộc sống rồi, người ta lại làm. 5 triệu đó thì không giải quyết được một vấn đề, trong khi xe có đích xe, thấy nó tới 5-60 triệu, là hỗ trợ cho người ta đang sử dụng, nhưng mà khi mà đi, là anh phải đăng ký lại, anh đóng thuế hay nhà nước, chỉ một xe bằng quan hệ, người ta kiếm sống là mang thôi. Hôm qua nói chung là rất là đau được người dân chúng, và là phẫn nộ nhiều, bu đồ ngạc rồi.
Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà cho biết, sáng 16 tháng 6 năm 2015, hàng trăm người đã tập trung trước Ủy ban Nhân dân xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tràn vào trong trụ sở công an xã gần đó la hét yêu cầu trả lại tài sản cho người dân. Nói về nguyên nhân của vụ tụ tập đông người trước cửa Ủy ban Nhân dân xã Phước Tỉnh, ông Út khẳng định.
Ở xã Phước Tỉnh này hầu như nhà nào cũng có một chiếc xe hết, đó là miếng xe văn hóa của người ta mà công an thì bắt không thông báo, người ta bức xúc người ta mới nói chính quyền cũng du di cho người ta tí xíu, chẳng hạn như thông báo trước gì đó người ta chuyển đổi nghề hay là cái gì đó, hay là cái xử phạt gì đó người ta đã chấp nhận, người ta đóng phạt, tại vì ta bị mấy chiếc là công an bắt về là được thu luôn, là không cho chỗ, là thanh lý lại cho mấy người cũng có thằng bạn rồi nó vô cái chỗ mà cái người mua thanh lý nó mua lại một chiếc xe mà mua trùng ra cái xe của cái thằng bị bắt, đó người ta mới bức xúc như vậy thôi.
Ông Út thấy rằng việc làm này của chính quyền Bà Rịa Vũng Tàu đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của nhiều người dân. Theo ông, việc tịch thu phương tiện kiếm sống nhưng không có sự hỗ trợ hay các thông báo cụ thể đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc mưu sinh hàng ngày của nhiều người, ông cho biết.
Tại vì bây giờ chính quyền thì lúc đầu thì cũng cấm, bây giờ ta mua đại trà như vậy rồi. Bây giờ đi bắt quân ta toàn là dân nghèo không, ta nuôi vợ nuôi con mà làm gì đó là bất ngờ quá, người ta làm kịp. Chính quyền dân ta cũng nguyện vọng như vậy thôi. Hoặc là địa phương họ hỗ trợ công an việc làm cho người ta, chứ bây giờ người ta thất nghiệp, người ta phải mua cái xe. Có nhà anh biết phải mượn tiền vay góp mới mua được cái xe.
Theo báo Vũng Tàu, gần khu vực các cảng cá, người đi đường dễ bắt gặp những chiếc xe ba gác vì đã tả tơi, nhưng vẫn chở đầy hàng hóa chạy trên đường. Hơn nữa, xe ba gác là loại xe do các cơ sở tư sản xuất, thiết kế không theo quy định và không được đăng ký cấp biển số. Ông Út thừa nhận hầu hết các loại xe ba gác đang lưu hành hiện nay là bất hợp lệ và không có giấy tờ. Đây là một tình trạng đã kéo dài từ rất lâu mà ai cũng biết, nhưng chính quyền không có biện pháp ngăn chặn, ông khẳng định.
Tại sao công an không bắt cái người bán mà lại bắt cái người mua? Cái người bán họ bán công khai đúng không ạ? Họ mở một cái tiệm sửa xe gắn máy, họ dựng xe cái đường để chứ bạn cái bảng bán xe lên đó mua thôi. Họ đưa tôi cái cà vẹt vậy thôi chứ không có gì đâu. Nếu theo em biết là chắc 100% là giả, tại vì cái đăng ký bản số Bình Dương không à?
Theo ông Út, mấy ngày hôm nay đã có nhiều hàng hóa thủy hải sản đang chuyên chở bằng các xe ba gác đã bị hư hại. Ông kiến nghị.
Sao mà hỗ trợ 5 triệu mà nên đó đủ nghề được? Có một cái biện pháp nào chẳng hạn như là thà là người ta sai thì xử phạt một cái gì đó để cho người ta chuộc xe về. Mà phải cho người ta thời gian chứ. Chứ mà làm gốc như vậy, đa số là dân nghèo, người ta vay tiền, người ta mua không mà bây giờ tịch thu một cái thì cái gì người ta sống.
Theo ông Ký, phản ứng tụ tập đông người của người dân ở đây ngày 16 tháng 6 tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền đã không đạt được kết quả gì. Ông cho biết.
Còn qua rất đông. Nói chung là bên ai ngang qua nó thấy người ta phấn nổ hết, đông rất là đông, nó còn tức là hôm qua người ta chỉ cho một vài người vào thôi, còn nếu mà dân vào tám có người vào nữa nó đủ ra không cho, người ta cứ bảo là anh cứ đi về đi để đại giải giải quyết thì nói vừa thôi, người ta cũng chưa một câu trả lời đó cả.
Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền và ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch xã Phước Tỉnh để hỏi về vấn đề này nhưng không nhận được sự trả lời. Theo báo cáo từ Ban an toàn giao thông thành phố Vũng Tàu, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quản lý xe công nông, xe ba gác, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã chi 11.345 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí và chuyển đổi nghề cho các đối tượng chạy xe công nông, xe tự chế 3-4 bánh bị đình chỉ lưu thông, với mức hỗ trợ từ 4 đến 7 triệu đồng một người. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu còn hỗ trợ cho các đối tượng trên có nhu cầu mua mới xe tải thay thế với mức hỗ trợ 4 triệu đồng trên một xe. Hiện toàn thành phố Vũng Tàu đã giải quyết hỗ trợ kinh phí cho 2.269 xe ba gác máy bị đình chỉ lưu thông.
Thưa quý thính giả, 30 tấn cá nhiễm độc phenol tại Quảng Trị đang là vấn đề lớn của chính phủ. Thế nhưng, sự im lặng của cơ quan chức năng cộng với biện luận của chuyên gia liên quan đến an toàn thực phẩm càng làm cho dư luận trở nên mất phương hướng, và vì thế, việc giải quyết càng mù mờ và khó khăn hơn. Mạc Lâm có thêm chi tiết về vấn đề này.
Ngày 7 tháng 6 vừa qua, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra số hải sản tại vựa cá Dũng Thuộc tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, phát hiện 30 tấn cá nục có hàm lượng phenol là chất cấm dùng trong thực phẩm. Việc phát hiện này bùng lên sự lo ngại của người dân và giải pháp cho phép người dân được mua bán cá nếu chúng được đánh bắt xa bờ của Bộ trưởng Cao Đức Phát phải phá sản. Phát hiện này gây thiệt hại lớn và trước nhất cho chính người chủ vựa cá là bà Lê Thị Thuộc, vì với trên 100 tấn cá trong kho của bà chắc chắn sẽ không bán được cho ai vì chất độc phenol. Mặc dù không phải tất cả số cá đều nhiễm độc, nhưng với người tiêu dùng, họ không thể liều lĩnh đem mạng sống của cả gia đình ra làm vật thí nghiệm cho một bữa ăn được nấu bằng những con cá chết vì chất độc. Số cá này ban đầu người dân tưởng là do ham lợi nên chủ thu mua từ các ghe thuyền địa phương, nhưng khi báo chí tìm hiểu mới biết là số cá được bà Thuộc mua từ tàu đánh bắt xa bờ và bà có giấy chứng nhận an toàn do địa phương cấp. Nói với phóng viên báo VN Express, bà Lê Thị Thuộc giải bày.
Cá đó là chị lấy ở Quảng Trị với Quảng Bình. Tàu đánh bắt xa bờ vào. Cách xa bờ là 30 hải lý trở ra. Số lượng là 1 cân là 25 ngàn. Số tiền. Còn khô rồi là cân là 65 ngàn. Thì vùng biển khơi là nhà nước nói an toàn. Là mình phải mua dân thì biển vào trong cái giai đoạn mà cả làm ra ngay ăn. thì mình phải mua cấp cho tàu, tàu đánh bắt vào là mình phải, phải vừa cả là mình phải mua cho tàu để cấp vào kho cái đó, để giải quyết cho tàu bè cái đó. Rồi khi cấp lên thì nói vùng biển khơi thì cả an toàn thì mình cấp vào đó hồi để chờ.
Lệnh của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát trước đó vài ngày đưa ra cho người dân Thừa Thiên Huế rằng nếu cá được đánh bắt xa bờ từ 20 hải lý trở lên thì hoàn toàn có thể tiêu thụ được. Theo thông tin từ các nguồn độc chất và thực phẩm cho biết, phenol là chất có tính độc, nó làm co giật, ngất, trụy tim, hư thận, gan và gây bỏng nặng nếu tiếp xúc trực tiếp vào da. Phát xít Đức đã từng dùng phenol để tạo ra hơi ngạt giết người hàng loạt do tính năng tấn công hệ hô hấp và thần kinh của con người. Nó không giết người ta ngay, nhưng nó mang lại cái chết êm ái vì thơm như mùi xăng thơm. Mặc dù phenol được biết tới là độc chất, nhưng một chuyên gia giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Hà Nội là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm của trường cho rằng cá nục nhiễm phenol không đáng ngại, nếu rã đông tốt thì có thể ăn được. Theo Phó Giáo sư Thịnh, phenol là chất độc, nhưng mức độ ảnh hưởng đến cơ thể thế nào còn phụ thuộc vào nồng độ hấp thụ, chưa kể phenol khi vào cơ thể sẽ được bài tiết một phần qua da, nước tiểu. Phó Giáo sư Thịnh khẳng định, với hàm lượng 0,037mg trên 1kg, nếu một gia đình 4 người ăn 1kg thì nồng độ chỉ còn 0,09mg một ngày. Lượng ăn này không nhiều, khi vào cơ thể không đủ tác động ngay, lại bị đào thải một phần nên không đáng ngại. Từ nhận định trên, ông Thịnh cho rằng không nhất thiết phải tiêu hủy vì 30 tấn cá rất nhiều tiền, có khi cả cơ nghiệp của người dân. Hợp chất phenol rất dễ hòa tan trong nước nên có thể xử lý bằng cách rã đông cá tự nhiên và sau đó người dân có thể dùng được. Nhận xét này của ông Thịnh nhanh chóng lan ra khắp nơi và số người phản biện ngày càng nhiều. Giáo sư Nguyễn Thị Kê, nguyên Giám đốc Viện Vệ sinh Y tế Công cộng thuộc Bộ Y tế cho biết.
Tôi chắc chắn với anh là khi cá mà đã bị chết một cách tự nhiên như thế mà chưa xác định được nguyên nhân, chứ đừng có nói là xác định nguyên nhân, thì đều là không được sử dụng hết á. Xử lý đó không phải là đổ xuống hồ trong sông đâu, mà coi như người ta chôn hay là người ta cho hóa chất vào, người ta hủy có nơi để mà tiêu hủy đó. Vừa rồi á là từ các tỉnh miền Trung là đàn ta đều có chỉ đạo như thế hết.
Bác sĩ Đinh Đức Long cho biết nguyên tắc căn bản của chất độc khi vào cơ thể con người khác xa với các loại sinh vật khác, vì chất độc không thể tiêu diệt bằng cách đun nóng.
Thứ nhất là tôi cũng không phải chuyên gia sâu về cái nhiễm độc học, nhưng cái chất đấy là theo tôi biết là cái chất là không sử dụng trong cái thực vật, trong cái loại thực phẩm, như vậy là cái chất cấm. Thế mà nếu như đã là chất không bình thường rồi thì anh con nấu chín ra nữa thì nó vẫn nằm trong thức ăn thôi, từ khi mà có gì về vi sinh vật anh nấu chín nó chết. Tất nhiên phải nhiệt độ nào cao nhất định, còn bình thường thì chất hóa học nó là chất độc, thì của anh nó nấu thì nó vẫn còn trong thức ăn, và nếu chúng ta mà sử dụng thì chắc chắn chúng ta sẽ bị chịu hậu quả.
Căn cứ trên những nhận xét từ một chuyên gia về công nghệ sinh học như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, rất dễ làm người dân tin vào văn bằng và học vị của ông. Tuy nhiên ông không chứng minh được một lượng nhỏ phenol trong cơ thể không gây nguy hại ngay, nhưng sau nhiều lần nghe theo lời khuyên của ông mà người dân tiêu thụ số cá có lượng phenol ngày càng chồng chất, thì sự nguy hại có bằng 30 tấn cá hiện nay hay không? Trong khi cá chết làm cho người tiêu dùng lo sợ, thì chính bản thân người sống về nghề cá mới chịu thiệt hại nặng nề hơn ai hết. Hàng triệu người dọc duyên hải miền Trung phải phơi thuyền chờ chính sách của nhà nước đối với nghề nghiệp của họ. Từ việc im lặng cho tới kéo dài thời gian công bố nguyên nhân cá chết đã khiến người làm cá ngày thêm điêu đứng hơn. Ông Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Hiệp hội Nghề Cá Việt Nam cho biết.
Chúng tôi đã 3 lần gửi công văn lên chính phủ rồi, đề nghị nhanh chóng, khẩn trương tìm ra nguyên nhân. Bởi nếu không có nguyên nhân thì không có nói được cái gì cả. Phải ra nguyên nhân, nó là cái chất độc gì, có phải là chất độc không? Nếu là chất độc rồi, chất độc gì, nó tồn dư bao nhiêu lâu? Nếu có được câu đó thì nó mới thông mọi lời giải.
Ông Nguyễn Tiểu Cương cũng cho biết những hỗ trợ tạm thời của nhà nước.
Hội thì không có cái gì cả, bởi vì hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp mà. Nhưng mà hội đã kiến nghị với chính phủ hỗ trợ cho dân. Cứ mỗi một gia đình có nghề đánh bắt, nuôi trên biển hoặc là nuôi ven biển mà bây giờ không thể làm nghề hành nghề được ấy, thì mỗi hộ, mỗi người trong hộ bị thiệt hại được hỗ trợ 15 kg gạo một tháng. Thế và họ đã vay nợ rồi thì quan yêu cầu trả nợ, là cho giãn nợ lại. Nếu mà mai mốt có hướng cụ thể rõ ràng rồi thì khi mà người ta phát triển sản xuất thì là cái nợ cũ hãy cho lui và cho vay nợ tiếp. vay tiếp ngân hàng để mà phát triển sản xuất.
Câu hỏi lớn nhất người dân vẫn thường hỏi nhau, khi nào thì việc ăn cá mới an toàn để cho ngư dân tiếp tục ra khơi? Câu hỏi này ngày nào nhà nước chưa công khai trả lời cho dân chúng, thì ngày ấy thông tin lệch lạc về cá chết vẫn còn làm cho xã hội nghi hoặc. Với hàng trăm câu chuyện có liên quan đến Formosa và số tiền mà tập đoàn này bị nghi là hối lộ để bịt miệng quan chức chính phủ, sẽ phủ lên bờ biển Việt Nam nhiều tang thương hơn thế.
Sau cùng của chương trình buổi nay, làm thế nào để người tài có cơ hội cống hiến? Bài viết của blogger Kami qua giọng đọc của Nguyên Lam, bài không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Báo chí và mạng xã hội đang ầm ĩ chuyện ông Vũ Quang Hải, con trai cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, sau khi du học ở nước ngoài về, dù còn rất trẻ và mới chỉ làm việc trong thời gian ngắn nhưng liên tục được sắp xếp và bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo có nhiều bổng lộc trong các cơ quan và doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương. Cụ thể là lúc mới 25 tuổi, ông Hải đã được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam và đã làm cho công ty này lỗ hơn 220 tỷ đồng. Khi công ty này hoạt động đình trệ và có nguy cơ phá sản, thì ông Hải lại được điều về Cục Xúc Tiến Thương mại của Bộ, nhận chức Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, và chỉ sau một thời gian ngắn, theo đề nghị của ông Phan Đăng Tuất, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco, ông Vũ Quang Hải đã trở thành thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm chức Phó Tổng Giám đốc Sabeco, một doanh nghiệp nhà nước có vốn chủ sở hữu tới 12.000 tỷ đồng, khi mới có 28 tuổi. Sự việc này có liên quan đến ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sabeco sinh năm 1974, nguyên là thư ký của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Trước khi về Sabeco, ông Võ Thanh Hà giữ vị trí chánh văn phòng Bộ Công Thương từ tháng 2 năm 2015. Toàn bộ việc bê bối này được giao cho tân Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Tuấn Anh là người chủ trì giải quyết. Chỉ có một việc bé bằng móng tay như thế mà thấy xuất hiện hàng loạt gương mặt con ông cháu cha, đó là các ông Vũ Quang Hải, con trai cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, ông Võ Thanh Hà, con trai Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Võ Hồng Phúc, ông Phan Đăng Tuất, chú vợ ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai Thủ tướng Dũng, và ông Trần Tuấn Anh, con trai Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Phải chăng dư luận giận dữ bởi lý do này? Câu trả lời là không. Vì thực ra, trong một xã hội còn mang nặng tư tưởng một người làm quan cả họ được nhờ như ở Việt Nam hiện nay, thì việc các lãnh đạo cất nhắc con cái vào các vị trí béo bở thì cũng là chuyện bình thường. Vì mỗi chúng ta, nếu ở cương vị lãnh đạo, thì cũng tìm mọi cách lách luật để thu vén cho lợi ích của cá nhân mình mà thôi. Khó mà làm khác được. Nhất là cơ chế hiện tại không chỉ thiếu chặt chẽ mà họ không cấm hay ngăn chặn tình trạng này. Vì thế, trong nhiều năm trở lại đây, việc các cán bộ cao cấp bố trí cất nhắc cho con cái của họ vào những vị trí thăng tiến tốt mặc nhiên trở thành một cái quyền của họ và chả riêng gì các ông lớn mà ai cũng vậy. Nếu nhìn lên trên, người ta sẽ thấy những cái tên của các cô cậu tuổi trẻ tài cao như Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị, Tô Linh Hương, Lê Trương Hải Hiếu, Nguyễn Xuân Anh, trùng trùng, điệp điệp, kể không hết. Nếu kể đến cả cấp lãnh đạo cỡ, cấp huyện và tương đương thì có đến hàng ngàn, hàng vạn trường hợp. Nếu nhìn xuống dưới thì không chỉ có con cái các sếp lớn nhỏ mà cả con cháu của bạn bè sếp. Miễn là có tiền thì cũng được nhận vào làm viên chức nhà nước hay mấy chỗ dễ kiếm tiền. Chỉ là một điều, những người ấy không phải là những người có tài cán đặc biệt, ngoài việc là có bố mẹ làm to. Vậy mà ông Vũ Quang Hải vẫn nói với báo chí rằng, tôi được xin về Sabeco đúng quy trình. Không chỉ thế, ông Hải còn khẳng định rằng, trong một đất nước do đảng lãnh đạo, mọi thứ bình đẳng hết, cơ hội của mọi người là như nhau. Thật sự tôi không nghĩ đây là sự ưu ái vì tất cả chúng ta đều bình đẳng hết. Cũng như thế, ông bố của ông, cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định, việc bổ nhiệm con trai của mình là ông Vũ Quang Hải và thư ký là ông Võ Thanh Hà không phải ông đề xuất mà là do Sabeco có công văn thiết tha xin đích danh và đảng ủy cơ quan bộ đã xem xét theo đúng quy trình. Thậm chí, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Sabeco, ông Phan Đăng Tuất giải thích rằng ông Vũ Quang Hải được chọn làm phó tổng giám đốc vì là người trẻ tuổi, tài cao, nói tiếng Anh câu nào hiểu câu ấy. Người ta đã đặt ngay câu hỏi rằng, nếu như người khác có tiêu chuẩn như ông Vũ Quang Hải, nhưng không có bố là bộ trưởng, thì liệu có được quan tâm như thế hay không? Dư luận xã hội hết sức phẫn nộ, họ coi đó là sự biện minh của những kẻ tham lam và vô liêm sỉ, là điều không thể chấp nhận được, và thấy rằng chính quyền đã quá coi thường dân chúng trong việc chia chác quyền lực. Tiến sĩ Hà Văn Thịnh, Trường Đại học Khoa học Huế tỏ ra hết sức bức xúc khi viết trên trang Facebook cá nhân rằng tàn tệ hơn cả thời phong kiến, mục ruỗng hơn cả ngôi nhà mục nát nhất là sự thật không thể nào chối cãi. Đây là nhận xét hoàn toàn chính xác. Dưới thời phong kiến, khi mà sự thừa kế cha truyền con nối được coi trọng thì việc tuyển người làm quan có thể gọi là tập ấm. Tức là các con cái quan lại thì có tiêu chuẩn để bổ nhiệm làm quan mà không phải qua thi cử. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này chỉ mang tính động viên chứ không phải là nguồn chính để tuyển dụng người vào bộ máy nhà nước. Để phát hiện và sử dụng nhân tài, các triều đại phong kiến thường áp dụng hai phương thức chính là tiến cử và thi cử, và chế độ thi cử là chủ yếu. Đồng thời, trong chế độ phong kiến, bên cạnh chức vị thì còn có tước vị để dành cho những người có công nhưng không có đủ năng lực làm quan, giúp họ có một tước vị cho rạng danh với xã hội. Những kẻ có tiền thì cũng có thể công khai mua tước, nhưng ở chế độ hiện nay, người có chức quyền là đi kèm theo hàng loạt các quyền lực, quyền lợi và được đa số các quan chức tận dụng để đục khoét núi ngân sách từ tiền thuế của người dân. Trong khi ấy, không có đủ các thiết chế giám sát và điều chỉnh quyền lực cần thiết. Khi quyền lực được trao cho những người không đủ nhân cách thì đã trở thành công cụ phục vụ cho việc tìm kiếm lợi ích cá nhân và lợi ích phe nhóm. Việc một số người được giữ các chức vụ cao từ lúc còn ít tuổi, điều mà những công chức mẫn cán, có tài và có quá trình công tác trên dưới 40 năm cũng không dám mơ đến là điều bất hợp lý. Với cơ chế như hiện nay, đã không khuyến khích và tạo điều kiện cho người có tài, có điều kiện đóng góp cho đất nước. Đây là sự bất bình đẳng về cơ hội. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải xây dựng được một thể chế chính trị, mà trong đó cơ chế giám sát và điều chỉnh quyền lực với những cơ quan giám sát hoàn toàn độc lập phải được hoàn thiện. Với thiết chế tam quyền phân lập rõ ràng, cộng với việc thừa nhận đa nguyên và cạnh tranh chính trị, và chỉ có như thế thì mới ngăn chặn và đi tới chấm dứt được tình trạng những kẻ có chức, có quyền nhưng thiếu nhân cách, lộng quyền và bất chấp pháp luật như hiện nay. Có như thế mới có thể tạo điều kiện cho người có tài có được cơ hội để cống hiến cho xã hội.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối bình an. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA Channel 2.